thế nào gọi là hồi hướng, thâu là về, kéo về, chứ không cho nó đi nữa, thâu lại, cho nên gọi là hồi. Thế rồi hướng đi một phương, đó, nghĩa là đáng lẽ con niệm Phật, con tu thì con được phước báo, mà đã có phước báo thì con phải có cái thân để hưởng cái phước. Thế cho nên sẽ được về cõi trời, hoặc là ở cõi người, làm vua, làm quan, hưởng cái phước của mình. Thế nhưng mà bây giờ con không thích làm vua, làm quan, không thích về cõi trời, cõi người, con thâu những cái phước ấy lại, tôi không hưởng cái phước này, thâu về, rồi con hướng cho chúng sanh, tôi đem những cái phước của tôi ấy, đáng lẽ tôi hưởng đấy, tôi cho hết cái đám chúng sanh kia, để cho chúng, tôi cho, mà rồi tôi lại hướng, tôi cho, mà tôi cho đi về cái đường này, đấy, cho nên tôi cho họ hưởng, mà tôi cho để đưa họ về cực lạc, để bao nhiêu công đức tôi làm, tôi hồi về, đó là hồi, rồi tôi hướng cho đám chúng sanh ấy, đưa nó về cực lạc, mà như thế gọi là hồi, hướng. Thế thì có bao nhiêu phúc đức con cho tuyệt cho con còn gì nữa, ngày mai mình đói chết hả? Chà, nghĩa là mình cho đi như thế mình có phước không? Thì ngay cái chỗ mình cho ấy, tôi có bao nhiêu công đức tôi không hưởng, tôi biếu hết cái anh kia, thế thì mình bá thí cho người ta như vậy, thì cái công đức bá thí này nó lại nhiều lên, chứ nó không hết đi. Cũng như hồng quang ban nãy nó lấy cái thí dụ đó, cái đuốc của tôi nó sáng, thế bây giờ tôi cho người ta mồi, anh cứ mồi đi, muốn mồi mấy trăm cái đuốc cũng được, tôi bằng lòng cho. Như thế tôi có hết cái ánh sáng ở cái đuốc tôi không? À, trăm ngàn cái đuốc tới mồi của người ta sáng thêm, mà mình cũng không mất tí gì cả. Thì cái việc hồi hướng này đấy nó như thế, tôi cho đấy mà mình không mất tí gì, nhưng mà phải từ thật lòng, chứ không phải tôi cho anh để ngày mai tôi được nhiều phước. Là cái kinh này nó là cái phần công đức, cho nên mình tụng kinh thì mình đem cái công đức ấy mình hồi hướng, mình cầu, mình vãng sanh. Ở đây có nói rõ ràng là có nhiều pháp môn tu, con đang nói đấy, có nhiều pháp môn, chứ không phải là chỉ có một việc niệm Phật. Thì ngay trong cái 10 nguyện này có nguyện nào bắt con ngồi niệm Phật không? Trong 10 nguyện này có nguyện nào niệm Phật không? Thế mà 10 nguyện vương này có đưa mình về cõi Phật không? Tại sao thế? Được vãng sanh, nhưng mà cần nhất là trong tâm của con phải tin có cõi Phật A Di Đà. Và trong lúc con làm cái việc này, con nghĩ đến hồi hướng công đức về cõi ấy, cái tâm mình phải hồi hướng, hướng về cái cõi ấy. Chứ trong cái lúc mà con làm cái việc này mà con nghĩ tới rằng thì ngày mai mình giàu có, ngày mai mình sung sướng, thì như thế thì dù con có phát nguyện, dù cái miệng con có nói vãng sanh, mà cái thân của con ấy nó vẫn đi về cái cảnh sung sướng, cầu nguyện. Thì cái tâm mình ước cái gì đó là cái nguyện đấy. Cho nên từ thân tâm phải tỉnh ra, chứ còn miệng hồi hướng vãng sanh mà tâm vẫn ước, trong lòng vẫn thích, vẫn ước mong những cái sự này sự kia, thì cái tâm của con ấy nó vẫn đưa đến cái cảnh vui của thế gian. Cho nên phải tỉnh ra từ trong tâm, cái lúc mình hồi hướng phải có sự thành thật. Con niệm Phật tương tục thì cái này dễ, nhiều người được, bởi vì cứ việc niệm nhiều nó quen nên là được thôi, nhiều người được cái này. Chứ còn cái nhất tâm bất loạn thì có nghĩa ít khi mà có một người thành tựu. Tương tục nghĩa là sáng còn mở mắt ra thì con nhớ ngay đến việc niệm Phật. Thế rồi con đi chơi đâu con cũng nhớ đến niệm Phật, con làm việc gì con cũng nhớ đến niệm Phật. Thế thì cái niệm nó liên tiếp, cho nên gọi là tương tục. Thế còn cái bất loạn ấy là trong cái lúc liên tiếp này con không chợt nhớ đến cảnh này, chợt nhớ sang cảnh kia, mà nó chỉ êm dịu một dòng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. nó không có chợt nhớ đến má, không chợt nhớ đến ở nhà quê. Đấy, như thế gọi là nhất tâm bất loạn. Một đường thôi, không nghĩ đến cái khác.
Mà thầy, như vậy là ở cái tương tục đó là thỉnh thoảng còn vọng tưởng
như vậy? Cái tương tục là cái nối liền liền, quen đi thôi. Còn cái nhưng mà nó vẫn xem có tạp loạn. Bên bên cực lạc cái là đồng thành văn lắm. Có thể trong kinh nói bên ấy, các đệ tử thanh văn nhiều đến không xuể, và đấy là bên cực lạc đông được những cái anh sợ khổ cầu vui, đó là tâm thanh văn. Thế rồi nhưng mà về tới bên ấy, ấy thì sẽ có ông Phật với các Bồ Tát dạy cho phát tâm đại thừa.
Thay con phụ nguyện cho chúng sanh, với con phụ nguyện cho con nữa.
Thế rồi thì càng tốt. Nên thế, trong cái lúc mình niệm Phật mà loạn, mà mình không hàng phục được cái loạn của mình, thì tìm cái phương pháp nào để hàng phục cái loạn đá, rồi về sau mình bình tĩnh trở lại thì mình lại tiếp tục niệm Phật sao. Cái đó là rất cần và rất phải. Phổ Hiền nói 10 nguyện vương nè. Thì trong Đức Phật, Đức Phổ Hiền ấy, ngài nói 10 nguyện này, ngài không hề bảo chúng mình niệm Phật, mà ngài lại nói rằng cái người nào ấy mà đọc cái nguyện vương này, tụng cái nguyện vương này và thực hiện cái nguyện vương này, thì lúc lâm chung bao nhiêu thế lực oai quyền đều tan hết, nhưng mà 10 nguyện vương này thì sẽ đi trước dẫn đường cho cái người này về tới cõi cực lạc, được thấy Phật A Di Đà. Như thế thì làm sao? Không hề, trong 10 nguyện không hề nói gì đến Đức Phật Di Đà, mà làm sao về cái kết quả là đi về cõi A Di Đà được? Cái việc này chị em nghĩ sao? Ngay cái phương Tây ấy cũng có vô lượng vô biên cõi tịnh độ, hằng hà sa cõi tịnh độ, huống chi là 10 phương còn bao nhiêu hằng hà sa tịnh độ nữa. Tại sao lại cứ tu 10 nguyện này rồi rơi vào cõi cực lạc? Tức là đây là lời kinh cũng có cái chỗ nói tắt. Tu 10 cái nguyện vương này là cái nhân để cho mình về các cõi tịnh độ. Bởi vì cái tâm tịnh thì sẽ cảm cái đời sống ở cái cảnh giới thanh tịnh. Thế nhưng mà cũng phải có duyên, cho nên các vị tu 10 cái nguyện này cũng phải có cái duyên, nghĩa là cũng phải biết đến Phật Di Đà, cũng phải biết đến cõi cực lạc, mà cũng phải nguyện về cái cõi cực lạc. Chứ nếu các vị tu 10 nguyện này không, mà không nguyện đi đâu cả, thì các vị dĩ nhiên là thanh tịnh, thì được ở cõi thanh tịnh, thì các vị ở cõi này mà lên cõi, mà hưởng cảnh cõi trời. Chứ dĩ nhiên. Thế cho nên đây lời kinh, lời Đức Phổ Hiền nói đây là có cái chỗ không nói, cái nghĩa nó còn ẩn. Đây là chỉ dạy chúng mình gieo nhân tịnh độ thôi. Còn nếu mà thật vãng sanh về cõi nào thì chúng ta phải có duyên với cái cõi ấy. Trước hết là phải niệm cái vị Phật ấy, sau nữa là phải có cái nguyện về cõi ấy. Còn mình không nguyện đi đâu cả thì mình ở lại cái cõi này, mà mình tiếp tục tu để chuyển cái cõi này thành tịnh độ. Cho nên có nhân mà phải có duyên. Nếu bây giờ cái tâm con vẫn duyên với cảnh Ta Bà, thế như các vị tu thiền như Hòa Thượng Thanh Từ, ngài không nguyện đi đâu cả, thì chắc chắn là ngài ở cõi này, nhưng mà vì tâm thanh tịnh thì ngài sẽ hưởng cảnh ở trên cõi trời, rồi ở trên cõi trời tu nữa, đời đời làm Bồ Tát, chuyển cái cõi này. Cũng như Đức Di Lặc, ngài hiện tại bây giờ ngài ở trên cảnh Đâu Xuất. Đức Di Lặc ngài hiện tại ở cảnh Đâu Xuất, và mai đây khi mà ngài thành Phật thì cái cõi này ấy, chuyển thành ở cảnh giới được bình an, gọi cũng tạm gọi là tịch độ. Thì cho nên những vị nào mà muốn về cực lạc ngay thì phải có niệm Phật. Nhưng mà đã tu cái 10 hạnh nguyện này thì mỗi ngày chỉ cần niệm Phật 10 tiếng, theo như trong kinh dạy là mỗi người chỉ cần niệm Phật mỗi ngày 10 tiếng thôi, nhưng ngày nào cũng phải đều đều để kết cái duyên với Đức Phật, và cũng phải có cái nguyện về cảnh giới A Di Đà. Thế thì đủ nhân đủ duyên. Nhân ấy là 10 cái nguyện vương này, nhưng mà không phải chỉ mỗi sáng cô đã các cô đọc một lần, mà phải thực tập 10 cái việc này, thực tập. Thế thì rồi mỗi ngày niệm Phật A Di Đà 10 tiếng, mà cũng có cái nguyện cầu vãng sanh cõi Phật A Di Đà. Hay vị nào quen tụng kinh Đức Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Dược Sư 10 tiếng, rồi nguyện sau này về cõi tịnh lưu đi, đem cái công đức thanh tịnh này về cõi tịnh lưu đi, mười phương tịnh độ. Cho nên 10 nguyện vương này là cái nhân thôi, những cái nhân mà phải có duyên. Thế cho nên phải kết duyên, thì tức là niệm Phật đó là kết duyên, thì niệm Phật A Di Đà thì được vãng sanh, chứ không phải cứ bắt buộc theo kinh A Di Đà thì phải niệm cho đến nhất tâm bất loạn. Dùng nguyên cái niệm thôi để chuyển cái tâm của mình trở về thanh tịnh. Còn đằng này như kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền ngài nói 10 nguyện đây là ở kinh Hoa Nghiêm, thì phải trong cái thực hiện 10 cái điều nguyện này thì đó là đường lối để về tịnh độ.